Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 9 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Chủ đề sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình 2025: xin tha nợ chúng con, xin ban bình an cho chúng con.
Vatican, sáng thứ Năm ngày 8 tháng 8, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện công bố chủ đề sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 58. Xin tha nợ chúng con, xin ban bình an cho chúng con.
Trong thông cáo báo chí, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cho biết rằng, chủ đề của sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 58 sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, phù hợp với ý nghĩa Kinh Thánh và Giáo hội trong năm Thánh. Chủ đề trước hết được lấy cảm hứng từ thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti, và đặc biệt là các khái niệm về hy vọng và tha thứ, trọng tâm của năm Thánh, một lời kêu gọi hoán cải, không lên án nhưng hòa giải và hòa bình. Theo bộ của Tòa Thánh, bắt đầu từ việc quan sát thực tế các cuộc xung đột và tội lỗi xã hội đang gây ra đau khổ cho nhân loại ngày nay, nhìn vào niềm hy vọng vốn có trong truyền thống năm Thánh về việc tha tội và xóa nợ, cùng với suy tư của các giáo phụ về những vấn đề này, những định hướng cụ thể xuất hiện có thể đưa ra một sự thay đổi rất cần thiết về mặt tinh thần, đạo đức, xã hội, kinh tế, sinh thái và văn hóa. Thông cáo của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện kết luận, chỉ từ một cuộc hoán cải thật sự, cá nhân, cộng đoàn và quốc tế, hòa bình đích thực mới có thể phát triển. Điều này không chỉ được thể hiện trong việc giải quyết các cuộc xung đột, nhưng còn trong một thực tế mới, trong đó các vết thương được chữa lành và phẩm giá của mỗi người được nhìn nhận. Chủ đề của sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 57 vào đầu năm nay là trí tuệ nhân tạo và hòa bình. Trong sứ điệp đó, Đức Thánh Cha kêu gọi một cuộc đối thoại cởi mở về ý nghĩa của những công nghệ mới này, những công nghệ có tiềm năng đột phá và những tác động mâu thuẫn. Với sứ điệp được công bố vào tháng 12 năm 1967, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã thiết lập Ngày Thế giới Hòa bình và được cử hành lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 1 năm 1968.
Vatican tiếp tục viện trợ cho Ukraine.
Vatican, ngày 7 tháng 8, từ nhà thờ Thánh Sophia ở Roma, những chiếc xe tải chở thực phẩm và thuốc men do Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác ái của Vatican dẫn đầu, đã khởi hành đến Ukraine để tiếp tục bày tỏ tình liên đới của Đức Thánh Cha Francisco và Tòa Thánh với dân tộc đang đau khổ vì chiến tranh.
Mặc dù đang ở trong những tháng hè, nhưng những nỗ lực bác ái của Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục hướng đến Ukraine, một quốc gia mà từ lâu Ngài đã mô tả là tử đạo. Tình liên đới cụ thể được thể hiện qua những chiếc xe vận tải chuyển các nhu yếu phẩm cần thiết như thực phẩm, quần áo và thuốc men cho người dân đang gặp khó khăn của quốc gia Đông Âu này. Đức Hồng Y Konrad Krajewski đảm trách việc vận chuyển và phân phối những chia sẻ của Đức Thánh Cha tại Ukraine. Hoạt động bác ái mới này tái khẳng định sự liên đới của Đức Thánh Cha với đất nước, điều Ngài đã kêu gọi cầu nguyện và sự ủng hộ từ tất cả các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung thứ Tư. Lần hỗ trợ gần đây nhất của Đức Thánh Cha dành cho Ukraine là vào tháng 6 vừa qua. Trong lần đó, ngoài các loại thuốc thiết yếu do Nhà thuốc Vatican và Nhà thuốc của Bệnh viện Đa khoa Agostino Gemelli ở Roma, qua Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác ái, Đức Thánh Cha còn tặng chiếc xe cứu thương thứ ba cho một bệnh viện ở Ukraine. Trong dịp đó, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác ái của Đức Thánh Cha đã khánh thành Trung tâm Phục hồi Chức năng Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, được xây dựng tại Venezia thuộc giáo phận Công giáo Nghi lễ Latin Kanyanes Bodinsky, để phục hồi toàn diện thể chất và tâm lý cho người dân, những người bị tổn thương do chiến tranh. Trung tâm này, giống như những trung tâm tương tự khác, được thành lập theo ý Đức Thánh Cha với sự đóng góp của một số tổ chức thuộc Tòa Thánh như Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ và Quỹ Giáo Hoàng. Những trung tâm này, như Đức Thánh Cha yêu cầu, đón tiếp tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, quốc tịch và không có bất kỳ sự loại trừ nào. Việc điều trị không chỉ được cung cấp cho tất cả những người bị thương trong trận chiến mà còn cho những người thân của họ để hỗ trợ các gia đình Ukraine trong thời điểm đầy bi kịch này.
Singapore đang tích cực chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Singapore, chỉ còn hơn 30 ngày nữa là đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Singapore. Tổng giáo phận đang tiến hành nhiều hoạt động chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Các tình nguyện viên của các ủy ban đang tích cực chuẩn bị một trong những sự kiện tôn giáo lớn nhất của quốc gia.
Catholic News Singapore, trang mạng chính thức của Tổng giáo phận Singapore cho biết, Quỹ Công giáo đã chính thức phát hành quà lưu niệm cho sự kiện viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại giáo hội địa phương, bao gồm áo phông, mũ, dù, bình nước, quạt điện và bộ dụng cụ cầu nguyện ấn bản giới hạn. Các mặt hàng này có sẵn trực tuyến và tại 3 cửa hàng pop-up. Các đoàn phục vụ trong thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự, gồm 1.600 ca viên đến từ các giáo xứ và các trường học công giáo, đã bắt đầu tập luyện từ ngày 5 tháng 7 tại 6 nhà thờ nằm ở các quận. Buổi tập cuối cùng vào tháng 9 sẽ quy tụ dàn hợp xướng và ban nhạc kèn đồng của các trường, tạo thành một ca đoàn gồm 1.800 ca viên. Tiểu ban sân vận động đã họp vào ngày 21 tháng 7 để chuẩn bị nơi cử hành thánh lễ. Cuộc họp tập trung vào việc tổ chức các đội bảo vệ, an ninh, kiểm soát giao thông và y tế để đảm bảo cho sự kiện diễn ra suôn sẻ. Về truyền thông, vào cuối tháng 4, tiểu ban này đã phổ biến thông tin về chuyến thăm của Đức Thánh Cha. Nhóm làm việc gồm các nhà văn, nhà quay phim và các biên tập viên truyền thông xã hội làm việc trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số và báo in để thông báo cho công chúng và ghi lại quá trình chuẩn bị. Tiểu ban phân phát vé đã giải quyết các vấn đề về đăng ký và thúc đẩy việc thành lập nhóm trong hệ thống đăng ký. Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7, các thành viên của tiểu ban đã đến các giáo xứ nhằm hỗ trợ giáo dân về tài khoản MyCatholicSG đăng ký vé của họ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia sự kiện. Trước đó, Catholic News Singapore cũng cho biết số người đăng ký tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại sân vận động quốc gia Sport Hub của Singapore vào lúc 17h15 ngày 12 tháng 9 vượt quá dự tính. Để đáp ứng nhu cầu cao, ban tổ chức đã làm việc với các quan chức sân vận động quốc gia để tạo thêm 6.000 chỗ ngồi, nâng tổng sức chứa lên 48.600.
Scolat ra mắt chương trình giáo dục đầu tiên tại Đông Nam Á.
Indonesia, Scolas Oscurantes phối hợp với Bộ Giáo dục, Văn hóa, Nghiên cứu và Công nghệ của Indonesia và với sự hỗ trợ của phong trào toàn cầu 5P, đã công bố triển khai chương trình Scolas Công dân ở Indonesia, quy tụ 200 đại biểu sinh viên từ nhiều tổ chức giáo dục khác nhau và từ các hòn đảo khác nhau của đất nước.
Scolas Oscurantes là một dự án dành cho giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới, bắt nguồn từ Buenos Aires vào năm 2001. Khi Đức Thánh Cha Francisco còn làm tổng giám mục, kết hợp các sinh viên từ các trường công và tư, tất cả các tôn giáo, nhằm giáo dục giới trẻ biết dấn thân vì lợi ích chung. Kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2013, Scolas Oscurantes tổ chức hợp nhất một mạng lưới gồm gần 450.000 trường học và cơ quan giáo dục trên thế giới, trở thành một tổ chức thuộc quyền giáo hoàng do Đức Thánh Cha Francisco thành lập. Vào ngày 9 tháng 6 năm 2017, tổ chức này đã khánh thành trụ sở chính tại Roma. Trong 10 ngày tới, 200 đại biểu sinh viên từ các cơ sở giáo dục khác nhau, từ các sắc tộc và tôn giáo khác nhau sẽ sống trải nghiệm tại Scolat để lắng nghe những lo lắng, nỗi đau và ước mơ của họ, chia sẻ chúng với những người khác và cùng nhau tìm kiếm giải pháp. Mục tiêu của chương trình là đào tạo trước một nhóm sinh viên đại học và giáo viên trẻ để họ có thể áp dụng phương pháp Scolat được canh tân trong cộng đồng của họ. Cách tiếp cận này nhằm mục đích mang lại ý nghĩa cho giới trẻ và đáp ứng nhu cầu hiện tại của xã hội Indonesia. Chính Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp gỡ các sinh viên đã sống trải nghiệm Scolat ở Indonesia để lắng nghe họ và cùng họ cử hành khối đa diện giáo dục, đại diện cho sự hiệp nhất trong đa dạng và văn hóa gặp gỡ. Phong trào 5P toàn cầu hướng tới việc thúc đẩy các giá trị dân chủ, hợp tác quốc tế và tiềm năng con người, tập trung vào 5 nguyên tắc cơ bản: hòa bình, thịnh vượng, con người, hành tinh và quan hệ đối tác. Sứ mạng của nó là tạo ra một thế giới nơi nhân quyền, công bằng xã hội và sức khỏe môi trường có thể phát triển mạnh mẽ khi hiểu rằng hòa bình thực sự dựa trên sự thịnh vượng và hợp tác chung. Phong trào 5P toàn cầu giải quyết các thách thức toàn cầu thông qua sự liên đới, nỗ lực biến hòa bình, thịnh vượng và bền vững thành hiện thực chung cho tương lai. Scholas đã cử một nhóm chuyên trách đến Indonesia để hiểu rõ hơn về môi trường địa phương và thiết kế một chiến lược hành động hiệu quả. Hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương, các trường học và đại học, họ đã phát triển một kế hoạch làm việc toàn diện nhằm thúc đẩy quyền công dân toàn cầu cho giới trẻ Indonesia. Scholas đã chọn những thanh niên Indonesia để được đào tạo chuyên sâu về phương pháp Scholas tại trụ sở chính ở Granada, Tây Ban Nha. Bằng cách này, họ sẵn sàng mang phương pháp này đến với cộng đồng của họ. Vì vậy, sau khi thực hiện các đánh giá phù hợp, hai bên đã quyết định mở chi nhánh Scholas đầu tiên trong khu vực với đội ngũ thường trực để phát triển các chương trình thể thao, nghệ thuật và công nghệ. Trụ sở sẽ được Đức Thánh Cha Francisco khánh thành vào ngày 4 tháng 9 trong chuyến tông du tới đất nước này.
36 triệu euro của Quỹ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon được dành giúp các dự án cho người trẻ.
Lisbon, ngày 6 tháng 8, Đức Hồng Y Americo Aguirre, Tổng điều phối viên Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon vào tháng 8 năm 2023, cho biết số tiền 36 triệu euro quyên góp được từ đại hội sẽ được dùng để hỗ trợ các dự án dành cho giới trẻ ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha và khu đô thị Loures gần Lisbon.
Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại Lisbon từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023. Trong thông cáo hôm kỷ niệm tròn một năm kết thúc đại hội, Đức Hồng Y Aguirre, giám mục của giáo phận Setúbal cho biết, chúng tôi kỳ vọng rằng sau khi tổ chức sự kiện này, chúng tôi có thể có thặng dư trong ngân sách của mình, nhưng chúng tôi không ngờ nó lại lên tới 36 triệu euro. Ngài nói thêm rằng, các hoạt động trợ giúp cho người trẻ cũng sẽ được thực hiện ở các thành phố khác của Bồ Đào Nha. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon có thể thành công nhờ vào các hoạt động quyên góp được thực hiện bởi những người công giáo Bồ Đào Nha, và đặc biệt nhờ các nguồn kinh phí được chính phủ Bồ Đào Nha, các thành phố Lisbon và Loures, cũng như một số doanh nghiệp tài trợ để tổ chức sự kiện này. 1,5 triệu người đã tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023. Nhìn lại sự kiện đầy ấn tượng này, Đức Hồng Y Aguirre nhận xét rằng, một năm sau tôi nhìn lại và thấy điều đó thật đáng giá. Nhìn lại mỗi ngày, mỗi chuyến đi, mỗi cuộc gặp gỡ và đã có hàng ngàn mỗi lễ kỷ niệm. Một năm sau, như thường lệ, vào cuối mỗi Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, không ai có thể tưởng tượng được những hoa trái có thể sinh ra và lớn lên trong cuộc sống của những người trẻ hành hương, của các giáo hội địa phương hay thậm chí của giáo hội Hoàng Vũ. Chúng ta không có khả năng thực hiện những tính toán như vậy khi nói về sự sống của Thiên Chúa trong trái tim nhân loại. Tuy nhiên, từng bước một, trong đời sống bình thường của giáo hội, Thiên Chúa hoạt động để thay đổi cuộc sống của mọi người. Đức Hồng Y Aguirre nói tiếp, điều đó thật đáng giá, trên hết bởi vì chúng ta là giáo hội sống động của Chúa chúng ta. Giáo hội hát, cầu nguyện và khóc. Giáo hội vui mừng, đau buồn, tràn đầy hy vọng và tin tưởng. Giáo hội quy tụ trong Chúa Giê-xu và với Chúa Giê-xu hàng sống. Giáo hội quy tụ quanh mục tử và vui mừng khi thấy người đi qua. Giáo hội sống động của Chúa chúng ta, nơi tất cả chúng ta đều là con cái yêu dấu. Tất cả, tất cả, tất cả.
Số thành viên và đóng góp bác ái của Hội Hiệp sĩ Columbus gia tăng kỷ lục trong năm 2023.
Canada, trong hội nghị thường niên của Hội Hiệp sĩ Columbus diễn ra tại Quebec, Canada trong tuần này với chủ đề Thực hiện sứ vụ, Hiệp sĩ thủ lãnh Patrick Scully thông báo rằng số thành viên của hội đã tăng lên 2,1 triệu vào năm 2023 với 92.000 người mới tham gia tổ chức.
Hiệp sĩ Canlin cũng thông báo rằng các hiệp sĩ đã dành hơn 47 triệu giờ phục vụ và hy sinh vì lợi ích của người khác và lập kỷ lục mới về hoạt động từ thiện 190 triệu đô la Mỹ. Trong bài phát biểu vào ngày 6 tháng 8, ông Canlin nói: "Cùng nhau, chúng ta xây dựng các gia đình, giáo xứ và cộng đồng lấy Chúa Kitô làm trung tâm. Không có nhiệm vụ nào lớn hơn. Nó đòi hỏi sự hy sinh và đôi khi thậm chí cả đau khổ. Nhưng đó chính là ý nghĩa của việc trở thành một môn đệ." Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Columbus lưu ý rằng số lượng thành viên gia tăng ở Hoa Kỳ, Ukraine, Philippines, Mexico và Pháp. Ông cũng nhấn mạnh sự gia tăng số lượng thành viên ở Hàn Quốc và sự gia tăng ở Cuba, quốc gia mà các hiệp sĩ và những người công giáo khác phải đối mặt với sự đàn áp nghiêm trọng bắt đầu từ giữa những năm 1900. ông Kenlin cũng đã trình bày một số hoạt động từ thiện của tổ chức, bao gồm các nỗ lực xây dựng lại nhà thờ và hỗ trợ các cộng đồng Công giáo ở các quốc gia nơi người Công giáo phải đối mặt với cuộc đàn áp, bao gồm Iraq, Syria và Liban. Ông cũng công bố hai sáng kiến mới ở châu Phi, một ở Nigeria và một ở Benin. Hội đồng giám mục ở Nigeria hợp tác với Đại học của dòng Francisco ở Stelbenville để thành lập một học viện giáo lý quốc gia nhằm hỗ trợ việc đào tạo liên tục các linh mục và lãnh đạo giáo dân. Ông lưu ý rằng hơn 80% Kitô hữu bị giết vì đức tin của họ sống ở Nigeria. Tại Benin, một quốc gia nhỏ giáp ranh với Nigeria ở phía Tây, Hội Hiệp sĩ hỗ trợ các nữ tu dòng Chúa Cứu Thế xây dựng một trung tâm đào tạo nghề cho các thiếu nữ để khám phá những tài năng Chúa ban và phát triển về mặt xã hội và kinh tế. Ông lưu ý rằng, các cô gái thường là mục tiêu của những kẻ khủng bố và bị bắt cóc trong nước. Hội Hiệp sĩ Columbus cũng trợ giúp cho Ukraine hỗ trợ các nơi gặp tai ương như trận cháy rừng ở Hawaii vào năm 2023. Trong bài phát biểu, ông Kenlin lưu ý rằng các hiệp sĩ đã hoàn thành công việc này bất chấp sự trỗi dậy của chủ nghĩa thế tục ở Hoa Kỳ, Canada và khắp châu Âu, đồng thời nói rằng thời của đức tin dễ dãi đã qua. Ông kêu gọi các hiệp sĩ của mình đi theo bước chân của chân phước Michael J. Marghini, vị linh mục đã thành lập tổ chức huynh đệ, và thánh Frank de Lavan, người từng là giám mục đầu tiên của Quebec.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục sinh hoạt giáo hội.
Đông Timor, đức tin và văn hóa, đức tin và lịch sử gắn bó chặt chẽ tại quốc gia trẻ nhất châu Á.
Kính thưa quý thính giả, ước mong đức tin của anh chị em trở thành văn hóa của anh chị em là khẩu hiệu của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến Đông Timor từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, giai đoạn thứ 3 trong chuyến tông du đến phương Đông của Ngài từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9 tại 4 đất nước Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore. Cha Graciano Santos Barros, tổng đại diện của Tổng giáo phận Dili nhận xét, đó là một lời khích lệ để sống đức tin trong sự hòa hợp với văn hóa. Tại quốc gia trẻ nhất của châu Á, tuyên bố độc lập vào năm 2002, với đa số người theo Công giáo, giáo hội địa phương đang chuẩn bị cho tất cả các khoảnh khắc của chuyến viếng thăm. Cuộc gặp gỡ với các linh mục và tu sĩ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Dili, nơi công việc trùng tu bên trong nhà thờ đang được tiến hành. Cuộc gặp gỡ với giới trẻ tại trung tâm đại hội, nơi có thể chào đón hơn 4.000 bạn trẻ đến từ nhiều tổ chức, hiệp hội và giáo xứ khác nhau. Cử hành thánh lễ tại khu Tasitolu ở ngoại ô phía tây thủ đô đang chuẩn bị để đón tiếp hơn 700.000 tín hữu đến từ khắp Đông Timor, cũng như từ Indonesia và các quốc gia khác trong khu vực. Cha Bento Pereira, đảm trách lĩnh vực truyền thông của Hội đồng Giáo mục Đông Timor cho biết, việc chuẩn bị không chỉ về mặt vật chất, nhưng còn ở khía cạnh thiêng liêng. Hội đồng giám mục đã phân phát tài liệu cho một chu kỳ giáo lý đang được tiến hành tại ba giáo phận Dili, Mariana và Bao Cao về tiểu sử của Đức Thánh Cha, các sứ điệp và sứ vụ của Ngài với tư cách là giáo hoàng và là người kế vị Thánh Phêrô. Một lời cầu nguyện cũng được phân phát và được đọc hàng ngày trong các nhà thờ, các cộng đoàn dòng tu và các trường học trong cả nước. Cha Tổng đại diện Santos Barros giải thích, đối với chúng tôi, suy tư về mối quan hệ giữa đức tin và văn hóa được liên kết với suy tư về mối quan hệ giữa đức tin và lịch sử. Lịch sử dân tộc, lịch sử đau khổ và giải phóng Đông Timor được đánh dấu không thể tách rời và đi cùng với đức tin. Ngày nay, 25 năm sau cuộc trưng cầu dân ý giành độc lập, chúng tôi có thể nhìn lại lịch sử của mình với một trái tim hòa giải, nhìn nhận công trình của Thiên Chúa, đấng đã soi sáng tâm trí con người trong nhiều giai đoạn quan trọng. Năm 1975, khi Indonesia chiếm đóng quân sự Đông Timor, biến khu vực này thành tỉnh của mình, cha Barros lúc đó còn là một trẻ nhỏ. Cha nhớ lúc đó cha mẹ tham gia phong trào kháng chiến. Cha cũng nhớ rõ về sự tàn phá của người Indonesia, nhớ tiếng khóc và tang thương của các gia đình. Vào đầu những năm 1980, phong trào phản kháng bắt đầu từ tổ chức với sự lãnh đạo của Xanana Gusmão, nay là thủ tướng Đông Timor, trên ba mặt trận khác nhau. Thứ nhất là bí mật với các nhà hoạt động sống ở vùng núi xa các thành phố. Thứ hai là thành lập một khu quân sự, và thứ ba là ngoại giao chính trị để tìm kiếm liên minh ở nước ngoài, vì cộng đồng quốc tế không biết gì đang xảy ra trên hòn đảo bé nhỏ này. Giống như nhiều gia đình khác, gia đình của cha Barros phải sống trong bí mật và đau khổ, mệt mỏi vì kế sinh nhai, nhưng luôn luôn sống trong niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa, với niềm tin chắc rằng Chúa sẽ đồng hành cùng mọi người trên bước đường hướng tới tự do, một con đường bằng sự lựa chọn chính trị, không sử dụng các phương pháp khủng bố, nhưng luôn được tiến hành bằng những hình thức đấu tranh bất bạo động. Cha nói, lúc đó các nữ tu, linh mục, giáo lý viên, tu sĩ là những thiên thần hộ mệnh của chúng tôi. Các vị luôn luôn gần gũi, chia sẻ số phận của chúng tôi. Chúng tôi đã cầu nguyện rất nhiều, mọi sự lựa chọn, mọi sự kiện đều được đi trước bằng lời cầu nguyện. Thật vậy, đó là một hành trình thiêng liêng, đặt mọi việc làm của chúng tôi trong tay Chúa. Đức tin đồng hành mỗi bước đi của chúng tôi, trong công việc và niềm hy vọng của chúng tôi. Như các nhà phân tích và sử học lưu ý, dân số Đông Timor vào năm 1975, vào thời điểm đó Indonesia đang chiếm đóng, thì có khoảng 30% là người Công giáo. Và theo báo cáo trong niên giám thống kê của Giáo hội Công giáo ấn bản năm 1972, Đông Timor có 680.000 dân, trong số đó có 188.000 người được rửa tội, chiếm 29,8% dân số. Đây là một con số có ý nghĩa quan trọng xét theo quan điểm lịch sử, và theo cha Barros, cả theo cái nhìn của lịch sử cứu độ ở góc này của thế giới.
Xác tín tin mừng là con đường cứu rỗi duy nhất. Theo cha, trong cuộc chiến vì tự do và độc lập, và khi nhìn lại lịch sử đất nước trong 25 năm qua, cần phải đọc trong cái nhìn cứu độ. Nếu chúng ta nghĩ rằng ngày nay dân số Timor có hơn 95% là người Công giáo đã được rửa tội, trong số 1,4 triệu dân, hơn 1,3 triệu là người Công giáo, thì chúng ta có thể hiểu tại sao, trong những năm bị áp bức nghiêm trọng, yếu tố đức tin lại là một thành lũy bảo vệ, nơi trú ẩn và sức mạnh, như Thánh Vịnh nói. Những người dân đơn sơ của Đông Timor, những người có trái tim rộng mở, dễ dàng hiểu và nhận ra trong lòng rằng tin mừng là con đường duy nhất, là con đường cứu rỗi duy nhất. Họ đã kêu cầu lên Chúa, đã tín thác và tin tưởng nơi người trong lúc khó khăn, và Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của chúng tôi. Trong thời gian thử thách, trong thời kỳ sa mạc mà người dân Timor sống giống như dân tộc Israel, Chúa đã không bỏ rơi chúng tôi và đưa chúng tôi đến miền đất hứa. Vị tổng đại diện nhớ lại một bước ngoặt. Ngày 25 tháng 11 năm 1991, khi vụ thảm sát Santa Cruz nổi tiếng xảy ra, khiến cộng đồng quốc tế chú ý đến Đông Timor. Đã có một sự phẫn nộ lớn khi quân đội Indonesia giết chết một cậu bé Timor, đó là Sebastião. Vào ngày 12 tháng 11, sau khi tham dự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Antonio ở khu vực Motaen, các thanh niên Timor đã tổ chức một cuộc rước ôn hòa ở trung tâm Dili đến nghĩa trang Santa Cruz, một cuộc hành hương đến mộ của Sebastião. Đó là một đám rước, trong đó tiếng nói vang lên chống lại kẻ áp bức. Tại đó, thảm kịch đã xảy ra. Quân đội Indonesia nổ súng vào đám đông không có khả năng tự vệ và 200 thanh niên đã bị giết. Sự kiện đó, nhờ sự hiện diện dũng cảm của nhà báo Hà Lan Max Star và đoạn video của ông, đã khiến quốc tế chú ý và làm dấy lên sự kinh ngạc. Có điều gì đó đã thay đổi trong cộng đồng quốc tế và Liên Hiệp Quốc, và mặt trận ủng hộ độc lập đã nhận được sự ủng hộ ở cấp độ ngoại giao. Sau giây phút đau buồn và hy sinh đó, hành trình hướng tới độc lập được tiến hành với niềm tin và mức độ cao hơn. Các mục tử giáo hội luôn bảo vệ đàn chiên trước nguy hiểm. Trong giai đoạn đó, giáo hội Timor có những nhân vật vẫn còn trong lịch sử và trái tim của người dân. Một trong số đó là cha Alberto Ricardo da Silva, vào năm 2004 được bổ nhiệm làm giám mục Dili. Vào thời điểm diễn ra cuộc kháng chiến ở Đông Timor, cha đã cố gắng bảo vệ nhiều người trẻ, đón tiếp họ tại giáo xứ Thánh Antonio ở Motaen, nơi cha đang phục vụ. Chính cha là linh mục quản xứ vào thời điểm xảy ra vụ thảm sát ở Santa Cruz vào tháng 11 năm 1991. Cha Alberto được mọi người nhìn nhận là một mục tử có trái tim công lý và hòa bình, luôn cố gắng bảo vệ và chăm sóc sự sống của đàn chiên. Tiếp đến là đức cha Carlos Felipe Ximenez Belo, giám mục dòng Salesian. Thời điểm đó, Đức Cha thường nói chuyện với giới trẻ về tự do, phẩm giá, nhân quyền và đã trở thành điểm tham chiếu cho người dân. Vào năm 1996, Đức Cha được trao giải Nobel Hòa Bình cùng với nhà lãnh đạo chính trị Timor là José Ramos Horta, hiện là tổng thống nước này. Đó đã là chặng cuối của cuộc hành trình. Và 3 năm sau, vào năm 1999, Liên Hiệp Quốc đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về độc lập, đánh dấu sự khởi đầu của lịch sử quốc gia mới cho Đông Timor với 73% phiếu thuận. Vị tổng đại diện nói thêm, trong những năm trước đó, chúng tôi không thể quên cha Martinho da Costa López vào năm 1977 được bổ nhiệm làm đại diện tông tòa của Dili, phụ thuộc trực tiếp tòa thánh. Cha đã nhiều lần công khai tố cáo hành động tàn bạo của quân đội Indonesia, thậm chí cả trong các cuộc đàm phán với nhà độc tài Suharto, lúc đó đang nắm quyền ở Indonesia. Ngay từ đầu, cha Martino là một sự hiện diện quan trọng, thể hiện sự gần gũi của giáo hội với người dân và vai trò của ngài rất quan trọng. Trong cuộc trò chuyện với ngôi sao đăng lên của cuộc kháng chiến và chiến tranh du kích lúc bấy giờ, nhà lãnh đạo Sanana Gusmao, cha Martino đã nói một cách ngôn sứ rằng, để thành công, phong trào độc lập phải từ bỏ hệ tư tưởng Marxist. Tiếng nói đó vang vọng trong tâm trí và trái tim Gusmao, người muốn lắng nghe. Năm 1988, Gusmao trình bày một tài liệu chính trị mang tên Điều chỉnh cơ cấu của cuộc kháng chiến và kế hoạch hòa bình. Trong đó, Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Timor được thành lập, một tương lai đoàn kết dân tộc, bộ mặt của phong trào phản kháng thống nhất phi đảng phái đã được vạch ra, việc giải tán đảng Mác Lênin và việc từ bỏ rõ ràng hệ tư tưởng Marxist đã được phê chuẩn. Cha Rajano nhớ lại, bước này mang tính quyết định vì đã từ bỏ con đường ý thức hệ, điểm tham chiếu lý tưởng duy nhất cho người dân đấu tranh cho tự do là đức tin công giáo. Các giá trị tin mừng đã hướng dẫn Đông Timor trong 25 năm qua. Tổng đại diện Daily kết luận, các giá trị tin mừng đã hướng dẫn đất nước trong 25 năm qua là kim chỉ nam cho tất cả chúng tôi. Các giá trị tôn trọng sự sống bất khả xâm phạm và do đó phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Chúa. Tự do khỏi áp bức, với niềm hy vọng tự quyết, điều mà chúng tôi luôn tin tưởng, với mong muốn xây dựng lịch sử, quê hương, tương lai của chúng tôi. Trong hành trình này, tôi đã có thể nhận thấy đối với chính mình, gia đình tôi, nhiều gia đình ở Đông Timor, bàn tay quan phòng của Thiên Chúa đã hiện diện trong lịch sử của dân tộc Timor, cũng như của dân tộc Israel. Chúng tôi có thể nói rằng vào thời đó, đức tin vào Chúa Kitô là một trong những thành phần thiết yếu trong lịch sử và văn hóa của chúng tôi, và giờ đây vẫn thế.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Ông Simon Ferro thưa với Chúa Giêsu: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy." Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: "Sa-tăng, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người." Từ khi được bầu chọn làm giáo hoàng cho đến nay, trong các cuộc tiếp kiến chung và riêng, các buổi đọc kinh truyền tin, các sự kiện, Đức Thánh Cha Francisco luôn xin mọi người cầu nguyện cho Ngài. Khi xin các tín hữu cầu nguyện, Đức Thánh Cha ý thức sứ vụ Phêrô của mình, trách nhiệm dẫn dắt đoàn tín hữu trong hành trình tiến tới sự trọn lành, tới ơn cứu độ mà Chúa đã hứa ban. Khi xin mọi thành phần dân Chúa cầu nguyện, Đức Thánh Cha ý thức trách nhiệm này không chỉ hướng đến một nhóm người nào đó, nhưng mọi người, mọi thành viên của đoàn chiên, từ chiên mẹ đến chiên con, từ chiên khỏe mạnh đến chiên đau yếu, từ chiên đang ở trong nhà cũng như chiên đang lạc xa đàn, như lời nhắc nhủ của Chúa Giêsu khi trao sứ vụ cho Thánh Phêrô. Công khai xin Giáo hội Hoàng Vũ cầu nguyện, Đức Thánh Cha ý thức Ngài cũng yếu đuối như mọi người, như Thánh Phêrô xưa vừa mạnh mẽ tuyên xưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hàng sống, nhưng ngay lập tức có lối hành xử rất con người, ngăn cản Chúa đi theo con đường của Chúa Cha, đến mức bị Chúa khiển trách là Sa-tăng. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con có ý chỉ cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha Francisco, cho sứ vụ Phêrô của Ngài. Trước hết, xin Chúa tiếp tục đồng hành với Đức Thánh Cha như Chúa đã luôn nâng đỡ vị tôi trung của Chúa trong suốt cuộc đời của Ngài, đặc biệt trong hơn 13 năm qua. Giữa sóng gió của trần thế, giữa sự tục hóa ngày càng tăng và lan rộng, ở những nơi được gọi là cội nguồn Kitô giáo, xin cho Đức Thánh Cha vẫn kiên trung và can đảm đối diện với những thực tế này, tiếp tục loan báo tin mừng thương xót của Chúa. Giữa làn sóng rời xa giáo hội hoặc thái độ dửng dưng với giáo hội, xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để cùng với các cộng tác viên sáng suốt, Đức Thánh Cha tìm ra những phương thế phù hợp để tái rao giảng tin mừng cho con người thời nay. Và chúng con cũng cầu nguyện cho chính chúng con là những người đã được rửa tội, là thành viên của Giáo hội Hoàng Vũ. Xin Chúa thúc đẩy trong chúng con ước muốn nhiệt thành xây dựng nước Chúa, xây dựng giáo hội theo bậc sống của mình ở những nơi chúng con hiện diện. Xin cho chúng con biết tuân theo những giáo huấn của giáo hội, của vị cha chung, đi theo những chỉ dẫn chung, ưa thích học hỏi các văn kiện, giáo lý của Đức Thánh Cha. Chúng con cầu nguyện cách riêng cho những ai đang trực tiếp cộng tác với sứ vụ của Đức Thánh Cha, các hồng y, các giám mục, luôn nhìn nhận sứ vụ Phêrô nơi Đức Thánh Cha. Nhờ đó, cho dù có những bất đồng ý kiến, các vị vẫn tiếp tục cộng tác với Ngài trong hoạt động loan báo tin mừng, cứu rỗi các linh hồn, đem sự bình an cho thế giới. Chúng con nguyện xin Thánh Thần Chúa hướng dẫn Đức Thánh Cha trong mọi quyết định, trong những lời giảng dạy, những tuyên bố có ảnh hưởng đến toàn thể dân Chúa và cả thế giới. Xin cho Đức Thánh Cha tiếp tục là vị lãnh đạo tinh thần có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới, để các nguyên thủ quốc gia, các chính trị gia, các nhà khoa học lắng nghe tiếng nói của Ngài trong việc cân nhắc và đưa ra các quyết định đem lại hòa bình, thịnh vượng cho toàn thể nhân loại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.